bằng cái danh tự. À, thành ra phải nắm trên cơ sở đó. À, thì biết rằng danh tự giống như ngón tay để chỉ mặt trăng, không có danh tự thì không thấy được cái tánh không. Mình phân tích từ tích không quán thì mình cũng phải đem danh tự ra mình phân tích. Chứ bây giờ mình nói là bây giờ có con người ta, mình không biết sắc tỏ tưởng hình thức là cái gì, tức là danh tự sắc tỏ, danh từ của sắc tỏ tưởng hình thức, thì mình không phân tích được. Thành ra biết rằng là cũng nhờ vào danh tự mà người ta biết được cái không. Như cũng như là ngài thầy ông Thiền Quang nói là cũng nhờ vào tiếng động mà làm cho cái lớp được yên. Và cái lớp đang ồn ào thì ông thầy nói im, thì tự nhiên cái lớp im. Thì tiếng động bản chất của nó cũng là một cái tiếng, nhưng mà nó phá những cái tiếng, thấy không? Thì bây giờ mình cũng nhờ vào danh tự để cho cái tâm mình nó có chỗ nương tựa, rồi Phật mới nương vào danh tự đó, Phật mới chuyển hóa, mới dẫn người ta vào về một cái con đường cuối cùng là vô danh tự. À, thành ra còn mình ở đây á, mình thấy mình có cái danh tự gì mình chấp trước cái tướng đó luôn, cứ ngắt tường, không thấy được cái đứng sanh trụ dị diệt của các pháp để mình chấp danh tự rồi. Danh tự nó có sanh trụ dị diệt, thành ra phải Phật nó có những cái nó không có sanh trụ dị diệt. Thế cái đó là cái gì? Biết không? Cái đó là cái gì cô biết không?
Chân tâm.
Cái chân tâm là cái bình thường rồi. Cái đó là cái danh tự á.
Phật tánh.
Không, Phật danh tự là cái không danh tự gì đó. Danh tự á, hay nói anh A chết rồi, mình nói anh A vẫn mình tưởng tượng anh A. Không thấy cái gì hết á. Danh tự là cái gần như là nó không có sanh trụ dị diệt, nó là cái gì thì mình chấp cho nó rồi, nó không có sanh trụ dị diệt nữa. Nó cái bàn là mình thấy cái bàn gì mình đang ấn tượng cái bàn rồi là nó chết trong cái tâm mình là hình thức đó. Thế thì nói à, cái nhà của tôi ở vị trí đó là đương nhiên bây giờ cái nhà đó có thể là bây giờ cách đây 20 năm ta đổi hết trơn rồi, nhưng mà ai nói là cái nhà của tôi cách 10 năm thì nó lên y chang cái gì, nó không có khác đổi gì trơn, nó không có ảnh hưởng bởi thời gian không gian. Khi nó vô danh tự rồi là ta tướng nó thành nó thường trụ đập lập rồi, nó không có bị ảnh hưởng cái gì nữa hết trơn á. Đó. Thì cái tướng đó là nó thành đồ diệt. Cái máy có chuyện bấm lộn cái nút bồ cho nó ngừng đó. Bỏ cái nút bồ cho ra đi. Nó có những cái chốt.
Thấy cô này như thỉnh thoảng cũng bị vậy. Cô nói nhiều khi
này nè, đang bị bô rồi nè. Bấm cái bô, ngay chóc cái bô không chịu bẻ nó, chịu on mà làm sao nó chạy. Bấm qua chỗ on đi. Đẩy qua chỗ on là chỗ off đó. Đẩy qua chỗ off đi. Off bô sẽ đi. Kéo qua chỗ off. Rồi, coi chạy không.
Cô hay bị trục trặc
lắm,
cô nói
chạy đó, nãy chạy đó không thấy à?
Nó chạy chút xíu nó đứng.
Cảm ơn play.
Thì forward hay là back nhá, back cũng vậy.
Này nè, chạy nè, có à.
Nó chạy chút xíu nó đứng à? Thì forward rồi coi, thầy forward cái một nó chạy chút xíu nó ngừng, back trở lại cũng vậy.
À, cái này pin hết, pin yếu không có gì, pin yếu chạy không nổi. Điều.
Cô nói sao tình trạng nó có bị vậy?
Hôm qua cái nút này là coi chừng đó. Đó. Thì đại khái như vậy à, thành ra hễ một cái pháp hữu vi thì nó dính vào cái sanh diệt đổi dời à. Thì bởi vì mình cái sanh diệt đổi đời nó tạo thành cái khổ, bởi vì cái nó là cái tướng hoại khổ à. À, người ta à, bị vô thường là cũng do cái sinh tự đổi dời mà nó thành ra à. Thành ra người ta muốn tu để làm sao khỏi được cái sanh diệt đổi dời này, chỉ có cái là phải vô được cái pháp vô vi ha. Cái pháp vô vi tức là những cái pháp nó tu về cái đạo vô lậu, mà con muốn vô cái vô lậu đó, thì chỉ có con đường là Phật cũng mới vô được thôi ha. Thì con đường là Phật là con đường nó chỉ mình tu làm sao để diệt cái nào nó khiến nó gây những cái nhân mà nó khiến nó tạo thành cái nhân hữu lậu, những cái nhân vô lậu, tức là diệt cái nhân ái dục. Thằng ái dục á, nó muốn hoạt động á, nó tạo thành một cái pháp để nó bám vào, tức là nó nhìn điên đảo đi cho cái pháp đặc thường á. Thành ra chỉ có con đường của đạo Phật là có thể nó tạo thành cái nhân để mình nương theo mình tập để mà đạo được, đạt được cái pháp vô vi hay pháp hữu vi. Cái nhân đó là diệt cái tham dục thôi, thực sự chánh là diệt cái tham dục và cái vô minh. Và con đường nó đi á là con đường đó là thường thường theo nguyên thủy thì nó không, nó tức là tam vô lậu học á, mình nói là pháp vô vi tức là học, phải học pháp vô lậu. Tam vô lậu học á, biết học thì học là giới định tuệ à, giới định tuệ là con đường mà quý vị muốn đạt được cái pháp vô vi, tức là không có tạo thành hữu vi nữa, thì chỉ có phải theo con đường giới định tuệ thôi à. thì giới đó là tùy theo. Chẳng như giới của nguyên thủy thì nó có giới nguyên thủy, giới đại thừa thì cũng giới đại thừa, định thì có định của nguyên thủy và định của đại thừa, và tuệ là tuệ của nguyên thủy, của tuệ của đại thừa, là tùy theo cái mình chọn cái vô vi nào, thấy không? Đó, cái vô vi của đại thừa nó là vô trụ niết bàn, đó, thì nó sẽ đi vào cái giới định tuệ của đại thừa. Còn bây giờ mình chọn cái hữu dư niết bàn hay là vô dư niết bàn, tức là mình chọn cái pháp vô lậu của nguyên thủy, tức là đạo đế nó chỉ bao gồm cái con đường là giới định tuệ. Cái mà thường thường ta nói cái đạo đế tức là nói bát chánh đạo, thấy không? Bát chánh đạo thì nó cũng không ngoài giới giới định tuệ, trong đó cũng càng là chánh kiến, chánh tư duy thì thuộc về tuệ, chánh ngữ, tánh mạng, chánh nghiệp thì nó thuộc về giới, thấy không? Chánh niệm, chánh định thì nó thuộc về huệ, về định thì giới định tuệ. Thực sự là con đường mà quý vị muốn tạo, cái nhân mà tạo ra đó là con đường đạo. Con đạo đó bên Phật nó đã chỉ ra, nếu quý vị muốn thoát được cái sanh tử, cái sanh diệt đổi dời này, sức sanh tử cái luân hồi đời này, đó, thì chỉ có mỗi cách duy nhất là phải dùng cái pháp vô lậu để mà phá cái pháp vô vi, dùng cái pháp vô lậu để thể nhập vào cái pháp vô vi, tức là hoặc là không hành pháp vô vi nữa mà chỉ hành pháp hữu đạo, không hành pháp hữu vi nữa mà hành pháp vô vi, tức là không gây vô cái nghiệp hữu lậu nữa. Hữu lậu tức là gây những cái nghiệp nó thuộc về khiến cho mình phải trở lại trong sanh tử luân hồi, mà luôn luôn làm nghiệp vô lậu. Làm nghiệp vô lậu đó là cái nghiệp trong con đường đạo đế, tức là giới định tuệ mà tượng trưng, là tượng trưng với bát chánh đạo, nên thức ba thức giới định tuệ rất là rõ ràng. Nha. Thì đương nhiên cái này đó là mình học rồi mình chi là luôn luôn để mình nhìn các pháp nó đúng như vậy. Thường thường bây giờ cái tâm ai cũng chấp danh tự hết trơn, thật lối Phật dạy là dạy giờ mình chấp danh tự thì đây cũng dùng danh tự, nhưng mà thay vì mà nói là chăm chấp thì mình chấp danh tự nó là phải có thật, nó tồn tại mãi. Thì bây giờ mình thấy rằng tôi thấy một cái vật đó, nhưng mà tôi cũng vào dùng danh tự, tôi nói là cái vật này sanh diệt đổi dời, cái vật này nó là vô ngã, nó là khổ, nó là không, luôn luôn tôi cũng dùng cái đó ra để tôi giải quyết. Thì cái đó nó đã gọi là nó là mình niệm, thường niệm. Thì tôi nói cái đó tôi đạo Phật rồi. Cái tôi đạo Phật đó là trong tâm mình nó có một cái niệm đó là cái niệm thường, nó là kế danh tự tướng, hay là kế ngôn thuyết tướng, tức là kế đạt cấp trước ở nơi ngôn tự ngôn thuyết, văn tự và ngôn thuyết. Thì bây giờ mình mới dùng cái niệm đó là thường thấy nó vô ngã, thường niệm vô ngã, thường niệm vô thường, thường niệm khổ không, thường niệm sanh diệt. Để làm chi? Để mình phá cái đó đi. Tại vì khi mình cho danh tự là mình thường thường cho cái gì thường, thường ai nói danh tự cũng thường, tôi nói cái giết, cái giết bà ke thì ai cũng thấy cái bà ke nó y chang gì không, ai nói cái bà ke nó khác nhau, nếu mà ta đã thấy cái bà ke rồi, thấy không? Thành ra để phá cái danh tự ra thì phải niệm cái này. Thì bây giờ tâm tâm mình thì mình nói là cái giết bà ke, thì mình kế đó mình nói là thì cái tâm mình nó cho cái bà ke gì vậy vậy, thì bây giờ mình niệm thường niệm vô ngã, mình thấy là cái này nó không có thật, hay rồi mình niệm vô thường cái này nó sẽ tan hoại, nó không có đúng như nghĩ, nó không phải nó tan hoại là một cái tướng, nó là cái tướng nó cũng là sinh diệt. Thành làm sao á, trong cái tâm mình luôn luôn những cái pháp này nó khởi lên và cô niệm hoài, mấy cô niệm hoài á, thì cuối cùng nó thành ra một cái tập quán. Thì chỉ có dùng tập quán này mới chống được cái tập quán mà mình kế đạt thôi. Mình khởi tâm lên là mình kế đạt rồi, nó thành ra người tu của mình á, thật sự nó dễ lắm. Tập một cái tập quán nào đó đối kháng với một tập quán kia mà ở đời mình nó tại vì mình không chịu hành. Nên mình biết mà mình chưa hành, mượn việc người hành hoài và tự nhiên họ sẽ thấy rằng cái tập quán này là tập, thấy mình vừa khởi ra là có một cái tập quán khác nó đứng ra song hành ra, nó nói nó nói cái nhà của tôi, vừa nói cái nhà của tôi là từ vừa tưởng của tôi cái nhà, thì tâm tâm có một tập quán mà nói cái nhà này nó không phải là cái nhà, nó là vô ngã, nó cái nhà này nó là cái pháp sinh diệt đổi dời, nó không phải thật, thấy không? Cái nhà này là vô thường, cái nhà này là không, thấy không? Thì thấy là rồi, thấy cái gì cái vừa khởi một cái nhà, cái tước thường của cái nhà bắt đầu nó xuất hiện ra, thì đồng thời có một số tập quán trong người mình do mình quân tập lên ở đây không đấy, thành ra mình không bị ảnh hưởng bởi cái sự đau khổ của nó. Thì cái lối tập của nó chỉ vậy thôi, phải tập, thấy không? Thành ra mà cái tập đầu tiên là cái gì, là thường đọc tụng hoài người ta mới nhớ. Khi mà tụng rồi giờ mình lấy cái pháp đó mình niệm trong tâm, chứ mình thường niệm vô thường, cũng như mà thường thường ở đây mình thường thường xưa mình thường niệm Phật vậy đó, thấy không? Nhưng mà bên nguyên thủy thì nó không có niệm Phật, nó không có niệm A Di Đà Phật, thường thường nó niệm cho nó thấy được các tướng như thật của cái pháp của vi. Tại vì thường thường nó sinh hoạt là sinh hoạt trong pháp của vi không à, cái bên nguyên thủy á, là nói cuộc sinh hoạt cái sinh tử luân hồi là trong pháp của vi, thành đối với họ là làm sao họ thấy được cái sự chân thật của pháp của vi, để cái tâm họ khỏi bám víu ha, họ mới tìm cách họ rời rời xả ly ra. Còn giờ mà không thấy được cái sự thật của cái tu vi là khổ không vô thường vô ngã bất tịnh thì mình sẽ bám víu vô, mình bám víu vô làm sao mình ra. Muốn ra đó thì ít nhất mình phải có cái niềm tin rằng nó là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã, là bất tịnh, là sanh diệt, ha, là lường gạt, là độc hại này kia, phải thấy đựng những cái nguy hiểm của nó, thấy không? Và khi thấy rồi đó là muốn thấy như vậy là luôn luôn phải thường niệm, niệm hoài, thấy không? Niệm vô thường, thấy các tướng này xảy ra, tướng kia xảy ra, tướng nọ xảy ra, thượng niệm vô ngã, tướng này xảy ra, tướng kia thường hoài hoài vậy. Thì càng niệm càng niệm càng niệm càng niệm nó thành ra một cái tập quán về pháp nó bắt đầu xuất hiện. Tập quán về pháp xuất hiện thì nó sẽ theo mình đời này qua đời kiếp. Cái kiếp này mình chưa đủ lực mình phá, kiếp sau nó sẽ khởi ra cái nó nhàm chán những cái pháp thế gian, nó mới khiến cho mình đi tu, nó khiến cho mình bắt đầu mới xuất thế, nó mới khiến cho mình không bị đau khổ khi cái tướng sanh trụ hoại diệt của các pháp ngũ vi bứng hiện, thấy không? Nó khiến mình không đau khổ khi mình thấy rằng là tất cả các pháp đó nó không hợp với mình, mình thấy nó bản chất nó là vô ngã, nó không có thật. Thí dụ đại khái như vậy. Thành ra có tu đó thì chỉ là có nói niệm thôi à. Thành ra thực sự mấy cô muốn tu là chỉ có vậy thôi à, một cái quan trọng mình là phải niệm chứ không phải là mình học, học người ta học cũng được, ai học cũng được. Nếu thực sự bây giờ chẳng hạn như mấy thầy có niệm không thì mấy thầy thực sự ra lôi lúc niệm lúc không, chứ không phải là không. Tại vì thực sự cái này, cái pháp thâm này là đa số là nó khắp trường nguyên thủy, đúng ra là phải niệm trong giai đoạn sơ cơ. Đó là mấy cô nên niệm, nên niệm. Mà mình bỏ cái đoạn này nguy hiểm lắm, là sau này cái tâm mình bị ái nhiễm các pháp, mình không thấy cái tướng này là mình sẽ ái nhiễm pháp. Mà ái nhiễm pháp á thì cái pháp nó thành thường, cái pháp nó làm cho mình đau khổ, thấy không? Nó sẽ bắt đầu nó mình ái nhiễm cái tâm mình, ái nhiễm vô mình chấp vào ái nhiễm, mình không chịu buông, mình mới sanh tử luân hồi để mình bắt đầu mình thụ hưởng đó, mình mới tạo đau lăng đó. Thành ra mình muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi phải luôn luôn niệm cái pháp này để cái tâm nó xả ra, chỉ có xả ly mới được, mới thoát sanh tử luân hồi. Tại cái tâm mình ái nhiễm nó dính vô pháp. Rồi hư ngụy không chủ, hư ngụy không chủ tiếng Tàu là hư ngụy vô chủ à, thì các pháp á hư ngụy, ngụy tức là giả dối, hư tức là không thật à, tức là nó là giả dối không thật à, các pháp giả dối không thật thì cái kinh á mà nói các pháp mà giả dối không thật á, là khi mà nói đại thừa mà nói nhiều nhất á, là kinh Viên Giác à, đó cái pháp nó gọi là quyển. Hư tức là giả dối, quyển tức là không thật, hư vọng quyển không có thật. Thành ra bên Kinh Viên Giác á, nó nói là muốn nhập vô chân tâm thì phải thấy các pháp là quyển hết, thấy không? Bây giờ chẳng hạn giờ tôi quán hoài cái tôi mới thấy rằng cái băng cassette này là quyển, nó không có thật, thấy không? Tìm nó không có thật, tại vì chỉ đâu cũng phải là nó đó. Nhưng mà lúc đó tôi vẫn bị dính trong cái thật. Như thật đó là cái gì? Là cái tâm tôi cho nó là quyển. Thì lúc đó tôi bị kẹt trong một cái rằng là cái băng cassette này không thật, cái băng cassette này không thật, đó là một cái chân lý, là cái tâm tôi chấp vào. Thì lúc đó cái tâm chấp vào một cái chân lý đó thì cái đó nó thành ra một cái pháp thật. Thành ra cái nhân giác đó, ngay cái tâm mình chấp vào đó là một cái tâm cũng trật luôn, nó cũng theo nhân duyên, nhờ nhân duyên này mà nó có cái tâm đó, thấy không? Vì cái tâm đó cũng trật thì mới quán rằng là cái tâm thấy được cái pháp là như quyển, nó cũng là như quyển, thấy không? Nó không có thật, tại vì cái gì cái này nó không có nữa, tôi đang quán quyển nữa, tự động là thấy nó quyển rồi, thấy không? Cái băng cassette không có nữa là cái tâm như quyển của tôi đó cũng tự động nó sẽ mất, thấy không? Thành ra phải quán là cái khi mà cái tâm mà thấy được cái băng cassette này nó như quyển thì cái tâm đó nó là một cái tâm quyển, cái tâm thật chứ không phải là tâm quyển. Thành ra mà tôi thấy rằng cái pháp là như quyển đó mà tôi cho nó là sự thật á thì tôi đang kẹt trong một cái pháp thật. Cái pháp thật đó là cái pháp cho cái băng cassette là như quyển. Do bao trong băng kinh Giác nói là ngay lúc đó phải thấy rằng là cái tâm thấy cái băng cassette này như quyển là nó như quyển, thấy không? À, thì bây giờ tôi thấy được như quyển, cái tâm tôi thấy băng cassette này là như quyển, là cũng là một cái pháp như quyển, thì lúc đó tôi lại chấp vào một cái là cái tâm thấy băng cassette này là một cái pháp như quyển, là như quyển, thì cái đó là một cái pháp thật. À, hư ngụy vô chủ, tại là từng lớp, khi mình phá cái lớp này thì mình chấp vào một cái lớp khác, mình phá cái lớp này là mình chấp vào lớp khác, thì Kinh Viên Giác nó mà cứ phá hoài, phá đến nỗi lúc nào nó khi mà nó bùng vỡ cái phá này nó vượt ngoài được cái này đó thì lúc đó mới vô được cái tánh Viên Giác. À, thành ra tu cũng vậy, đầu tiên mình tu là mình thấy dục là cái đau khổ, nên là mình phá hết cái dục, lọt vô đâu, lọt vô sắc. Nhưng còn sắc, cõi sắc nó không có cái dục của cõi dục nữa, thì rõ ràng là mình phá cái sắc, mình phá cái dục để lọt vô cõi vô sắc. Vừa thấy cái sắc là cái chướng ngại, tu để mà sao phá nó. Phá nó, nó phải phá nó mất đâu, phá nó thì tới đầu nó mất cái tướng này, nó hiện ra một cái tướng khác. Cái tướng đó là cái tướng, cũng là một cái tướng người năng chấp, cái tướng đó là tướng vô sắc, cứ phá hoài vậy thôi à. Thấy không? Thành ra trong kinh điển nó nói là khi nào mà từng cái tâm thức mình nó đứng lại, nó không có phá nữa, nó bung vỡ ra đi đó, thì mới là ngộ thật. Còn hễ mà cái tâm mình còn chấp trước vào cái gì, mình phá cái này thì nó sanh cái khác, phá cái này nó sanh cái khác, nó bây giờ nó mất hết rồi. Thầy phải nói rằng thấy các pháp nó hư ngụy không chủ. Hư ngụy thì dễ thấy, hư ngụy là như công nhân giác nó nói, cái pháp như quyển. Như quyển thường thường á, thí dụ nó là không thật, giả không thật. Hư ngụy như dự quyển thường ta ưa cái thí dụ, chẳng hạn như trăng đáy nước là một. Thành thành càng cát bà là hai, nhiều lắm, 10 phần 10 cái như vậy đó. Bọt nước là ba. Rồi âm thanh, âm hưởng, âm hưởng tức là tiếng dội á, là bốn, tiếng dội nó không có thật. Tôi nói ở đây như tôi thì cái người kia nó dội lên, tôi nói ở đây nhưng mà đằng kia nó dội lên, cái dội đó là không thật. Thí dụ như vậy ha, như ảnh trong gương ha, đại khái nhiều lắm, đại khái gì đó, đại khái như nó đưa ra khoảng 10 cái thường thường á, ta lấy cái 10 pháp đó là ta quán. Thế nào chẳng hạn như trăng đáy nước, mình như mình quán một trăng đáy nước, mình quán thấy không, thấy rõ ràng trăng đáy nước có nhưng mà nó không thật, nó khó gian, nó giống thịt gì thôi. Ảnh trong gương cũng vậy đó, mình ngồi mình quán. Nè, anh trong gương nó có thật, mà chúng ta thấy là luôn luôn, luôn luôn cái tâm mình luôn luôn cảnh giác là tại cái pháp luôn luôn nó cho nó là thật để nó gạt mình, thấy không? Thầy Đạo Phật nói là thường thường quán như vậy, thấy không? Những cái dạng như là xương, gì đó xương, xương buổi sáng này kia đại khái gì đó, đại khái cái như cái những cái nó khoảng là 10 cái pháp như vậy. Thì quý vị kia thường thường hồi xưa cái lối mà đặt của mấy ông tổ tạo thường thường họ lấy cái 10 pháp đó họ quán, họ quán hết từ cái vậy đó. Còn mình bây giờ mình đâu chịu quán cái nào đó. Thành ra cái pháp hư ngụy mình không có tưởng tượng được. Còn cái họ luôn nhìn vô là cảnh giác liền, nói là pháp này ảo quá không thật. Nó có chỗ ảo quá đây mình phải tìm ra, thì họ tìm mà họ sẽ ra. Còn mình không bao giờ cái tâm mình nó có cái đó. Bây giờ chàng nói bây giờ ảnh trong gương, ảnh trong gương nó có thật, nhưng mình vẫn luôn luôn là mình cho cái ảnh trong gương nó là thật. Cái pháp nó chỉ là cái reflex, cái phản chiếu trong cái tâm của mình thôi. Tại như quý vị học duy thức học rồi, như bà thượng nói cái gì sắc pháp mình thấy á, là cái hình ảnh ảo ảnh nó nằm trong cái võng mô của mình, nó không phải là một cái ảnh ở ngoài thiệt, nó chỉ là cái ảnh do cái võng mô của mình nó ghi nhận rồi mình process từ trong cái ảnh đó, chứ không phải là mình process từ cái này rồi mình cho rằng cái process đó là thật. Cái tai mình cũng vậy, nghe vô rồi khi âm thanh nó đánh vô một cái nhị điểm nào trong đôi tai, mình nghe là mình nghe từ điểm đó chứ không phải là nghe từ âm thanh ở ngoài, mình vẫn cho là thật, thấy không? Thành ra tất cả những cái pháp nó đều ảo hết á, nó có gì thật ở đó. Nhưng cái tâm mình là mình chắc vô những cái đó mình cho là thật. Thành nó có cái thế gian này có những cái pháp âm thanh, nó bản chất nó có những âm thanh mình không nghe được, không phải nó không có thật, nhưng mà đại vì cái âm thanh nó không đánh được vô cái lỗ tai ngay cái điểm đó của mình. Ở ngoài nó vẫn phát ra như cái vi-ba của cái đàn sóng âm thanh, đàn sóng điện hay đàn sóng television hay gì đó, nó đi hết, đó là nó tạo thành những âm thanh hết á. Nhưng mà lỗ tai mình á, cái điểm mà mình ghi nhận trong lỗ tai mình nó không ghi nhận được cái âm thanh đó. Thành ra mình cho không có âm thanh đó. Thấy không? Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ khoa học giờ nó tiến bộ, nó chế những loại máy gì gắn vô vách tường, nó phát ra một cái chấn động thì lò dán lò chuột chạy, nó chạy là lý do tại sao nó nghe một âm thanh nó khó chịu quá. Nhưng mình tỉnh queo à, vì âm thanh nó có không, đối với mình không có. Hay nhưng mà đối với loài khác nó bị phiền não tại âm thanh này nó khó chịu quá, nó chịu không được, nó phải bỏ anh đi, thấy không? Đó, vậy thành ra bản chất á của mình á thì mình á là cái âm thanh á, cái nào mình nghe được mình cảm nhận được mình cho có thật, còn những cái mình không cảm nhận được là mình cho nó có thật, vậy là mình bị nó lừa gạt. Bởi vì không, mình không cảm nhận được nhưng mà loài khác cảm nhận được, tức là nó có thật, thấy không? Nhưng mà cái tai của mình là nó hư ngụy ảo quá, mình chỉ chấp nhận trong cái phạm vi nào nhận định của mình thôi. Thành ra luôn luôn mình thấy rằng các pháp hư ngụy không hư ngụy tức là không có thật, hư tức là ảo không có thật ngụy. Thành luôn luôn phải quán, có gì tập quán vài cái dạng quan trọng đây nước, cái ảnh trong gương, như thành cần thắt bà, như gì gọi là diêm vượng, dương diễm á, dương là cái ánh nóng mặt trời mà nóng quá rồi nó hiện ra cảnh á, hiện ra cảnh ngoài sa mạc, chẳng hạn như ta thấy đi sa mạc, ta thấy những cái ốc đảo trong đó có nước rồi ta uống, tại tâm nó nóng quá khác, thì cái đó gọi là cái thành các thất bà hay là dương diệm, hiểu không? À, hay là hoa đốm trong hoa đốm trong hư không, hoa đốm hư không tức là những người mà họ dụi mắt vậy, nó thấy hoa đốm hiện ra, cái bông hoa này nó hiện ra, người đau mắt họ thấy những hoa đốm trong hư không nó hiện ra, hoa đốm hư không hiện ra có thật hay sao? Thấy không? Không có thật, nhưng mà cái người mà bệnh mắt thấy có thật. Hay là đại cái gì đó, nó là mình phải tập quán cái đó, hay là bọt nước nó đều nổi ra, nó mất liền. Ví dụ như phải quán mấy chục pháp như vậy. Thôi quán hoài mà cái tâm nó luôn luôn lúc nào thấy cái gì đó, thì tự nhiên gặp cái gì đó thấy nó cũng vô thường không thật, vô thường không thật, vô thường không thật. Mình phải tập. Tại cái tập quán mình nhiều đời nhiều kiếp cái gì cũng thường, cái gì cũng thật. Thấy không? Để làm chi? Để cho cái tham tham của mình nó mới nương vào, nó hưởng dụng. Thấy không? Giờ mình cho nó không thật thì đâu ai thèm làm. Cái hỏi về tiền bạc không có thật thì ai đi làm, kiếm tiền làm cái gì? Thấy không? Vợ con là cái chuyện không thật thì tôi ai lấy vợ lấy chồng làm cái gì? Thì mình cho nó là thật, nó tạo thành hạnh phúc thật, nó tạo đủ chuyện thật hết trơn á. Thấy không? Thành ra nhưng mình thấy rằng cái đó không thật, do nhân duyên nó tạo tác mà thành, nó là các hữu duy, sinh diệt và đổi. Bản chất nó khổ, nó không có. Thấy không? Mà nó là lừa gạt, ngụy, tức là giả dối. Người ta gọi là nguyên quân tử á. Đó là mọi người quân tử tính cách giả dối, hư, tức là hư ảo, không có thật. Thấy không? Không chủ, giờ nó tới không chủ. Chủ nghĩa là sao? Chủ tức là mình có toàn quyền. Chẳng như tôi chủ của cái kiến này, hay là tôi có toàn quyền với cái kiến của tôi. Cái kiến này tôi muốn đeo thì tôi đeo, tôi không muốn đeo thì thôi, tôi muốn đập bể là cái đó là tôi kêu nó là sao nó phải vậy. Là tại vì tôi làm chủ nó. Thấy không? Nhưng mà tất cả khắp thế gian mình đều nghĩ mình là chủ của nó hết trơn. Nên cái thân của mình này, mình nghĩ là tôi là chủ cái thân này. Nên cái thân tôi muốn làm cái này nó phải làm cái này, nó muốn làm cái kia là cái kia. Nhưng họ nói là anh nghĩ vậy là anh trật. Là tại vì anh muốn nó, anh có muốn nó bệnh không? Anh không bao giờ muốn nó bệnh hết, người ta không bao giờ muốn đau khổ, nhưng mà cái thân nó vẫn bệnh. Vậy anh muốn cái tim anh lâu lâu ngừng đập chút xíu cho anh nghỉ mệt, nó ngừng được không? Muốn mà nó đặng đập, nó đâu có làm theo ý mình. Cái là toàn bộ trong cái thân mình, cái cảm giác của mình cũng vậy. Chẳng hạn như người ta đâm mình cái mình muốn không đau, không được. Thấy không? Là tại vì cái thọ mình cũng không làm chủ được nó. Tất cả những cái gì mà cả sắc thọ tưởng hành thức, không có cái gì mình làm chủ được nó hết trơn. Mà mình luôn luôn mình cho là tôi là sắc thọ hành tưởng, tôi là chủ của thân, tôi là chủ của tâm. Bây giờ cái chuyện xảy ra ta chửi mình. Thấy không? Bây giờ tôi muốn vui, tôi là chủ mà, kêu vui lên không vui được, bị phiền não. Thấy không? Vậy là cái đó nói là nó hư ngụy, nó không có chủ, mình không có chủ được cái gì hết trơn. Mình không có chủ ngay cái thân mình, mình không có chủ được nữa. Cái thân mình là cái mà mình đang nắm vững nó, mình đang sinh hoạt trong nó, mà mình không còn chủ được, huống gì những cái thuộc về ngã sở, như thế gian, như quốc độ, như chúng sanh, như con cái, như họ hàng, như tài sản. Cái đó làm sao mình làm chủ được? Nó nói là cái những cái nhà hàng như tài sản, nó nói là nó nói là vật, nó nói là gì? Nó nói là của cái bốn nhà. Bốn nhà là nặng gì? Nặng nước, nặng lục, nặng lửa, nặng gì, nặng vua, nặng quan gì đó. Nó gọi là nó thành ra cái tài sản của mình thì đâu có chắc đâu, đâu bền vững. Nó là của cái bốn nhà, tức là lũ lên thì cũng mất, thấy không? Rồi quả tai thì nó cũng mất, bị kiện tụng vua quan thì nó cũng mất, đại khái vậy. Tại nhiên mà mình á, mình luôn luôn cho nó là thật, nó là mình làm chủ đó, mình làm chủ nó, tài sản tôi có làm chủ. Nhưng bây giờ chẳng hạn như thí dụ như mấy ông triệu phú tỷ phú vậy đi, cho tài sản là chỗ mà lỗi bị cháy nhà thì sao? Hay lục lọi, hay là bây giờ ngân hàng qua ông gửi băng Pepsi thì sao? Không có làm chủ được, không làm chủ được. Thành ra luôn luôn mình phải quan sát. Tại vì thường thường cái tâm mình nó trụ vào mấy chỗ đó, nó hoạt động, nó luôn luôn cho là thường là mình làm chủ nó, mình có cái quyền này quyền kia. Cái vật nhìn vật nó là mình nằm vô minh nó trơn. Các pháp nó đang nằm trong cái dòng nhân quả nó siết mình. Cái nhân quả thực thực trong thế gian chúng sanh không ai thấy được ngoài Phật. Các vị A-la-hán chỉ thấy từng phần thôi. Người nằm trong cái nhân quả nó nghĩa là tại nhân quả nó không xảy ra mà thấy nó thuận yêu chiền ngon lành vậy đó. Hay mà cái nhân quả nó xảy ra rồi mình không cách nào mình làm được gì hết trơn. Ở thế gian gì cũng biết bao nhiêu người giỏi hơn Bill Gates, chứ không phải là chỉ có Bill Gates giỏi đâu. Thấy không? Mà Bill Gates làm cái gì cũng thành đó. Còn có bao nhiêu người kia làm không thành là tại sao? Là cái nhân quả người đó nó khiến người đó tác cái gì cũng thất bại, chứ không phải là người đó thiếu tài. Ở thế gian này người tài nhiều lắm. Thấy không? Nhưng mà chẳng hạn có nhiều người học thuốc rất là giỏi mà gọi là không có tay phục dược, hết đụng ai vô bệnh càng nặng. Không phải là họ thiếu cái khả năng. Thấy không? Tại vì cái phúc đức của họ khiến tự nhiên họ chữa không được. mà nhiều người học rất là giỏi, nhiều người làm rất là giỏi. Họ có tự chủ được tất cả cái gì hết trơn, tất cả những cái nghiệp của mình á là cái dòng nghiệp lực nó làm chủ. Nhớ như kỹ như vậy. Bởi vì mình không có chủ là tại gì? Mình bị ảnh hưởng bởi cái lực, một cái lực khác, cái lực đó là nhân quả. Nhân quả nó tác thành qua cái nghiệp, cái nghiệp báo, thành ra mình không có chủ. Cái tâm, cái thân mình tới giai đoạn nó bị bệnh, mình muốn nó không bệnh không được là tại vì cái nghiệp nó hoạt động chứ không phải mình. Mình cứ cho là mình muốn cái này là được cái đó, muốn cái này là được cái đó. Chẳng hạn như bây giờ có nhiều gia đình ở đây, họ bị mất hạnh phúc, hay là họ than phiền với mấy em thầy, thì họ đâu có biết rằng là sao họ làm chủ được, cái đó là cái nghiệp của làm chủ. Giải là giải ngay cái nghiệp thì mới được. Chứ không phải, mà cái nghiệp thì ai mới biết nổi, ai mới biết nhìn được cái nghiệp để mà giải, chỉ có Đức Phật. Tại vì Phật thấy được vô lượng nghiệp về trước và vô lượng nghiệp về sau. Còn những người mấy em thầy những tu đi, nhưng thường là tu ngon lành lắm thì có thể biết được 5-3 đời. Ha, nhiều lắm cho biết được 20-30 đời. Nhưng thầy mà tu như A La Hán nhập lên biết được 20.000 đời, ví dụ như vậy. Nhưng mà ngoài 20.000 đời, 20.000 ngày đời, người thứ 30.000 trước hay là 40.000 trước sao không biết. Cái nghiệp đó nó xảy ra không cách nào mà giải quyết được. Ha, đó, thành ra có thể giúp vì mong thầy nào ông tu chứng được thì ông biết được, nhiều khi ông thấy được cái nghiệp nó gần gần thì có thể ông giải quyết ngay cái gốc, ông khuyên cái bị nhân quả thế này thôi ráng giải ra. Thấy không? Thì nó còn thoát. Thấy không? Nhưng mà dính ra ra, nhưng mà cái người mà giải được hoàn toàn hết là phải thấy được cái nghiệp vô lượng kiếp trước vậy lần kiếp sau là có Đức Phật. Bởi cái nghiệp nó làm chủ chứ không phải mình làm chủ. Mà mình ở đây là mình ngoài cái vấn đề mình chấp danh tự rồi, rồi mình cho mình làm chủ hết đó. Thành ra cuối cùng là mình bị khổ. Tôi nghĩ là như thế này là trúng, tôi nghĩ thế này là trúng, mà cái đó là mình cho mình gì là cái tưởng, mình cho cái tưởng làm chủ. Thấy không? Nên mà toàn là cái chấp trước không à. Đối với đạo Phật á, không có cái gì tự nhiên nó xảy ra đó. Cắt pháp do nhân duyên sanh. Thấy không? Nên thành ra cái pháp gì nó cũng phải nhân duyên đã sanh ra, chứ không mình tưởng gì không thấy nhân duyên, không thấy theo nhân duyên. Thành ra tất cả cái gì mà mình nói năng, mình thấy, mình suy nghĩ cho mình á, thì Phật nói cái đó là điều vô minh hết á, không có gì trúng á. Mà mình luôn luôn là mình chắc trước và cái đó là trúng, tại mình cho mình là chủ nên tư tưởng nó phải trúng, tư tưởng nó phải trúng theo ý định này trúng cái kia. Thành ra cuối cùng là mình bị tất cả các pháp của gì nó lường gạt. Rồi Phật nói là bị lường gạt nên là vô minh, vô minh mới đắm mê vô đó, đắm mê vô đó mới là tạo tác. Mà ai có muốn khổ đâu, ai cũng muốn sung sướng cả, nhưng mà muốn càng muốn sung sướng thì càng tạo nhân đau khổ, tại vì không bị bị tạo toàn là những nhân ác sinh đau khổ không. Nhân đọa địa ngục nha, ai ta phải ăn ngon mà tạo nhân sắc sanh, thấy không? Người ta thấy giàu mà tạo áp bức bóc lột, tại toàn là thích để mà được hưởng cái này được hưởng cái kia, cho là tài sản đó mình làm chủ, cho là cái món ăn đó mình ăn mình hưởng dụng đây là mình làm chủ thích thú, nhưng mà thật sự ra mình không làm chủ được gì hết. Nghe cái ăn ngon mà còn chưa làm chủ được nữa, thì ăn ngon thì có ngon đó, nhưng mà mình chủ được cái sự ăn ngon đó là ít hay không cũng chưa chắc. Ngoài vấn đề tạo không biết bao nhiêu ác nghiệp rồi, mà còn có một cái là ăn ngon quá, ăn cho nhiều vô bội thực động thực đủ loại bệnh nữa, không có cái chịu chủ nào mà sanh sẵn ra được hết. Như Phật nói là con người mình hồi đó thì không có làm chủ được cái gì hết trơn á, thấy không? Còn bây giờ đại khái thế gian thì nhiều cái làm chủ, nghĩ làm chủ lắm. Tôi làm chủ cái nhà, tôi làm chủ chiếc xe, tôi làm chủ chồng tôi có người chồng, tức là tôi có khả năng đối với người chồng thế nào, tôi có người con khả năng đối với người con thế nào, tôi có mấy đứa cháu, tôi phải có ý đứa cháu tôi phải nghe tôi thế nào, là họ thấy là chủ không à. Nhưng cái chủ của họ là họ thấy trật, là tại vì trên lý thuyết Phật là không có chủ, mình không có chủ được cái gì hết trơn. Thành ra ví dụ như bây giờ cái nhà này ha, tới giai đoạn đó nó mục nó sập thôi, mình không giữ được. Đứa con tới giai đoạn đó hư thôi, không giữ được, mình không làm chủ được. Mấy cái thân của mình không chủ được, cái ngã mình không chủ được thì đừng nói tới ngã sở. Nha, nhưng bây giờ cái máy cassette đồ dặn không kêu. Nha, thì cái máy cassette đồ dặn kêu, cái máy cassette dặn không kêu, thực sự ra cái cassette thì thường thường ta chế ra thì đương nhiên phải dặn cho nó chạy ngon cái gì, mà ta không kêu thực mình không chủ nó cũng được, nó muốn làm nó không muốn, nó muốn không kêu là không kêu à. Như cái máy photocopy á, photo quách rồi đâu có sao đâu. Tới giai đoạn đó tự nhiên nó không photo được nữa. Mời cái anh Tài anh em sửa đó. Nghe cái hãng nó luôn nha. Nó mọn ra. Không ra, mình không cách nào là mình chủ được nó nói được hết trơn. Tại vì tại sao? Nó theo cái nghiệp, nó có cái nghiệp lực, nó dẫn chuyển, nó theo nhân duyên, điều kiện, nó tạo lạc thành. Cái nghiệp thì nó theo nhân quả, đó là do nhân duyên. Mà cái lúc mà nhân duyên đó là có một tứ đại trong người nó có một bộ phận trong người nó quỷ hoại rồi, thành ra cái máy nó phải hư, chứ không cách nào mà làm được đó. Mà cái Đức Phật mới thấy được thôi, tại vì Phật thấy được nhân duyên, nhân quả từ vô lượng kiếp trước. Mà tất cả các pháp của thế gian mình là pháp hữu vi, là nó bởi tác dụng bởi nhân quả. Bởi xưa tôi muốn giảng một bài nhân quả trong Đức Phật Pháp Công Quảng đó, là cái bài đầu tiên tôi muốn giảng, sau bài trước bài Nhất Thiết Pháp nữa, sau bài Nhất Thiết Pháp tôi giảng bài nhân quả mà tôi giảng, tôi chọn tài liệu không đủ. Tại vì lý do là cuối cùng mình mới phát giác một điều là trí tuệ Đức Phật mới đủ biết cái đó, còn mình nói là nguyên tắc nó vẫn thiếu, cách nào nó cũng thiếu hết. Thầy cuối cùng tôi ngừng nói là kệ, trong cái bài mình giảng từ từ nó cũng nói được những cái cơ bản thôi. Cái nhân quả này là tùy theo mức độ tiêu chứng mà thấy, còn nói lý luận làm sao mà trúng được. Tại vì một cái nhân nó muốn sinh thành, nó trổ thành cái quả đó, không phải nó chỉ có một vài cái duyên mà nó trổ thành đâu. Như bây giờ tôi không nói gì cái chuyện bình thường, nhưng tôi nói một cây cỏ nè, nó mọc ở đâu ở ngoài kia, mà bây giờ nó muốn thành một cây cỏ đó, nó không phải là chỉ có đất, có nước, có gió lửa đâu, mà có không gian này, có thành phố Eastern này, có cái nhà này, có cái cửa này, có mình đi qua đi lại, nó không biết bao nhiêu duyên. Nó nói một cái pháp tồn tại trong cái thế gian này đó, hay mà nó tồn tại như cái nhân nó muốn tồn tại trong cái thế gian, nó thành cái quả đó, là nó ảnh hưởng hết tất cả những cái duyên, cái tất cả những cái nhân và duyên của toàn bộ thế gian tác vô nó, mặt trời, ánh nắng, mặt trăng, đất, côn trùng tác hết vô, thành ra đối với cặp mắt cái quả một sắc na mới thấy được vô lượng nhân duyên tác vô cái quả đó. Trong đó có một nhân chánh, ha, là vô lượng cái duyên, mà trong đó có những một vài số duyên chánh làm duyên tăng trưởng đó, thấy không? Thành ra chỉ có mắt đó, trong một sắc na mới thấy nổi, còn mình thấy thì mình thấy cũng gọi là sắc xúc. À, người mà trí huệ nhiều thấy được nhiều hơn chút, người trí huệ ít thấy được hơn chút. Thành ra kinh Quang Nghiêm mới nói là trong một cái thế gian vũ trụ này, tất cả pháp nó liên hệ chặt chẽ với nhau, đến nỗi là cái này nó đứng vững là do cái bàn, cái ghế, không gian, mặt trời, mà cái ngôi nhà đủ thân thì mới cái cách xếp này nó mới đứng vững. Nay tôi lấy một cái hạt bụi trong cái không gian này, tôi liệm ra khỏi không gian, thì cái chỗ dựa nương tựa những cái khác đi dưới hạt bụi nó sẽ tan vỡ, là không gian này nó vỡ hết, nó nổ bùng ra.